Trà My thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Một vấn đề mà gây nhức nhối và gây tác hại nguy hiểm vô cùng đang xảy ra thường ngày tại Việt Nam mà nhiều người có thể có chú ý tới, có thể có biết đến nhưng mà không biết là làm thế nào để ngăn chặn một cái việc làm mà nó không những tàn phá môi trường, tàn phá môi trường và sinh kế sống của con người cũng như là gây ra những cái vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng, kể cả các căn bệnh ung thư cũng từ đó mà ra. Một vấn đề mà cả thế giới đã loại bỏ từ lâu và là một điều tối cấm kỵ ở các nước tiên tiến, nhưng vẫn đang diễn ra tràn lan tại Việt Nam, ở khắp hàng cùng ngõ hẻm, từ thành thị tới nông thôn, từ ngoại thành tới nội đô, đó là việc đốt rác. Đốt rác tác hại tới chừng nào, nguy hiểm ra sao, và mình biết những cái tác hại rõ ràng như vậy rồi thì mình làm thế nào để loại bỏ cái thói quen này, có biện pháp nào thay thế cái việc đốt rác vốn là một hành động được ví như đốt chính lá phổi của mình. Mời quý vị cùng theo dõi trong câu chuyện ngày hôm nay với tiến sĩ Mai Thanh Triết, một chuyên gia về khoa học môi trường, người có rất nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý rác tại Mỹ và là người cũng có rất là nhiều công trình nghiên cứu về rác thải tại Việt Nam với nhiều đầu sách viết về tình hình rác thải tại Việt Nam. Xin chào mừng tiến sĩ Mai Thanh Triết trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, tôi thân Mai Thanh Triết xin thân chào cô Trọng My và chào quý thính giả của đài VOA.
Dạ, thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết, mình nói về rác thì rác á, nhiều người đã hiểu là nó có nhiều dạng khác nhau và nó cũng nhiều loại khác nhau. Thì bây giờ mở ra màn của chương trình ngày hôm nay thì xin ông có thể cho một cái nhìn tổng quát giới khoa học phân định và phân loại rác như thế nào, thưa ông?
Dạ, thưa cô Trọng My, thì nói chữ rác thì chúng ta có thể hiểu cái nghĩa thông thường là tất cả những cái gì mà con người phế thải sử dụng rồi vứt bỏ đi cũng là rác, mà ăn uống thừa thải cũng là rác, và thậm chí có thể gọi luôn cái chất thải của con người và động vật cũng cũng là rác cả, thưa cô. Thì chúng ta thấy nếu mà nói một cách bình dân á, thì chúng ta có thể phân loại rác ra làm ba loại. Thứ nhất là rác nhà, hay là rác gia cư, là rác sinh hoạt chúng trong cái sinh hoạt bình thường hàng ngày của chúng ta. Và cái rác thứ hai là rác kỹ nghệ. Rác kỹ nghệ đó đến từ những cái công cuộc mà sản xuất xe hơi chẳng hạn, ngay cả sản xuất thực phẩm, sản xuất hóa chất cũng gọi là rác kỹ nghệ. Và cái rác thứ ba mà rất là, tuy là ít nhất nhưng mà rất là quan trọng nhất đối với con người, đó là rác y tế phát thải từ các nhà thương, các bệnh viện và tất cả những đồ của bệnh nhân, những đồ mổ xẻ, thậm chí cả bộ phận của thi thể con người cũng có thể coi như đó là rác y tế, thưa cô Trà My.
Dạ, cảm ơn ông. Những cái hình ảnh mà thật là nó cụ thể để chúng ta liên tưởng nó dễ dàng thì rác sinh hoạt hay là rác gia cư, mình có thể thấy được cái vỏ chuối cũng là rác sinh hoạt, từ cái lá cây trong sân nhà của mình cũng là rác sinh hoạt, hoặc là những cái món đồ mà mình xài, mình mở ra bao bì đó là rác sinh hoạt. Thế còn rác y tế thì mình có thể hình dung gần nhất đây là trong cái đại dịch Covid này thì mình thấy là khẩu trang rồi những cái bộ đồ bảo hộ quăng ra vứt ra, những cái ống kim tiêm đó là rác y tế. Thế còn rác kỹ nghệ, rác công nghiệp á, thì người dân ít có được nhìn thấy tận mắt, thì xin ông một vài cái ví dụ điển hình về rác công nghiệp, thưa ông.
Thưa cô, thí dụ như trong kỹ nghệ luyện kim, luyện luyện sắt thì tất cả những phế thải đó được tập trung là rác kỹ nghệ, hay là kỹ nghệ hóa chất khi chúng ta điều chế, thí dụ sus caustic chẳng hạn, thì có những cái vôi thừa thải, những cái hóa chất thừa thải đó cũng được kể là rác kỹ nghệ. Nó có thể ở dưới dạng là rắn hay là dưới dạng lỏng nữa. Do đó, đối với rác kỹ nghệ cần phải có một cái phương pháp xử lý hết sức đặc biệt, mà chúng tôi chưa nói đến những cái hóa chất độc hại mà được liệt kê trong 12 danh sách hóa chất độc hại của EPA của Hoa Kỳ, trong đó có DDT, trong đó có dioxin, trong đó có furan. Thì chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ nói chuyện về những cái hóa chất đó sau.
Dạ, ông nhắc tới dioxin, cái tiếng Việt mình gọi là dioxin là chất độc mà hồi nào giờ người Việt mình hay liên hệ là cái chất màu da cam dioxin đó. Đó là cái chất mà người ta biết là rất là độc và nó cũng nằm trong rác thải nữa, thì một lát nữa thì mình sẽ thấy là cái việc đốt rác nó cũng sản sinh ra dioxin như thường chứ không phải
Dạ.
là từ kỹ nghệ mới ra được cái dioxin đó.
Đúng
Mời quý
như
vị
vậy.
cùng theo dõi. Dạ. Thưa ông, mình nói đốt rác á, nó gây tác hại thứ nhất là về mặt môi trường sống, tức là xung quanh cây cỏ trời đất biển sông hồ đất nước đều bị. Rồi thứ hai nữa là cái tác hại về sức khỏe con người trực tiếp lên cơ thể của chúng ta từ trong ra ngoài. Thì bây giờ nói về cái tác hại về môi trường trước. Khi mình đốt rác thì mình dĩ nhiên là mình biết là cái tác hại đầu tiên là vô môi trường không khí rồi. Nhưng mà xin ông cho biết cụ thể là một khi đốt rác đó thì nó hại tới không khí ra sao, hại tới nước như thế nào và hại tới đất như thế nào, thưa ông?
Dạ, thưa cô, thì tùy theo cái việc đốt rác trong ba cái loại rác mà chúng tôi kể trên, thì nơi đây trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta nói với cái việc đốt rác mà đốt rác thông thường chúng ta thường gặp là rác thải gia cư, nghĩa là chúng ta sinh hoạt ăn uống ở nhà như thế nào, bỏ vô thùng rác rồi đốt như thế nào. Thì khi mà chúng ta đốt rác tùy theo cái tình trạng rác mà chúng ta thải ra, ở các tiểu bang, một số tiểu bang thì có trong mỗi nhà đều có 3 thùng rác riêng biệt. Xin lỗi, chúng tôi muốn mô tả cho rõ ràng là đối với rác gia cư thì rác sinh hoạt của cá nhân gia đình để riêng 1 thùng, và rác gồm có plastic, những chai lọ, giấy để thêm 1 thùng, và một số rác đặc biệt nữa, máy móc nữa. Nhưng mà chúng tôi muốn nói là rác sinh hoạt trong gia đình mà thôi, nghĩa là về thực phẩm nhiều hơn. Thì khi chúng ta đốt những loại rác đó thì tương đối là không khí có bị ô nhiễm đó, là có dĩ nhiên là thải ra khí carbonic, CO2, thải ra monoxide carbon là CO, đó là một cái hóa chất rất độc hại, và những khí lưu huỳnh SO2, và đó là những khí độc hại, đôi khi có sản xuất ra những cái hóa chất như là benzen, những hóa chất hữu cơ mà nằm nằm trong cái thực phẩm, hay là nằm trong cái những bao bì gói các thực phẩm, đặc biệt là plastic. Thưa cô Trà My, mặc dù có thùng rác để loại bỏ plastic nhưng mà chúng ta không thể nào loại bỏ hết plastic, các bao bì trong rác, vì chúng ta bỏ rác trong bao plastic rồi bỏ vô cái thùng rác. Do đó khi đốt cái plastic đó là cái mà cô Trà My vừa nói, đó là dioxin, khí dioxin nó bay ra trong không khí, và đó đó là một trong những cái ô nhiễm. Và những cái khí mà có cái trọng lượng phân tử nặng như dioxin đó, như khí CO2, nó sẽ bay bổng lên không không gian, nghĩa là 5-10 cây số. CO đó là lần lần nó nặng, nó ở dưới lượng chừng, và benzen hay là các hóa chất độc hại, hữu cơ độc hại, nó lơ lửng ngang cái tầm mũi của chúng ta ở trong vòng 8 feet về chiều cao. Do đó chúng ta rất rất cần, và cũng một điểm cần lưu ý là khi mà thấy gần cái đống rác, bãi rác đang đốt thì chúng ta nên càng tránh càng xa thì càng tốt hơn, thưa cô Trà My.
Dạ, ông nói là những cái loại khí độc nó sinh ra từ cái việc mà mình đốt rác, nó phát thải ra là lưu huỳnh, phát thải ra CO2, phát thải ra dioxin. Dạ, rất là độc hại. Nhưng mà thưa ông, người ta thấy là cái bầu không khí hay là cái bầu trời xung quanh, cái môi trường, cái không gian đó, nó to rộng bao la. Nhưng mình đốt cái là nó lên trời rồi nó bay mất tiêu, mình đâu còn thấy nữa. Thì xin
Đúng
hỏi
như
là,
vậy.
xin hỏi là
Chính
cái
người
tác hại. Dạ.
chính là người chính vì người ta không thấy, và có những câu hỏi, trời đất ơi, mấy chục năm nay, mấy trăm năm nay bà con xung quanh từ nông quê tới thôn quê tới thành thị đều đốt rác mà đâu có chuyện gì xảy ra. Thưa cô, những cái chuyện xảy ra đó nó không phải xảy ra trước mắt, có thể mình ở gần đó mình bị khói, mình làm sặc, mình làm ho, nhưng mà khi mình hấp thụ vào phổi nó tích tụ lâu dài, tới một ngày đẹp nắng nào đó trong 5-10 năm sau, 20 năm sau nó phát hiện. Ý tôi muốn nói là ngay cả dioxin hay là arsenic nó lâu ngày nó mới phát hiện ra, chứ không phải mình hít vô hay là mình uống cái nước có là nó bị nhiễm điện. Do đó người bà con không có lưu ý đến cái điểm đó, thưa cô Trà My. Thành ra cái vấn đề này một lần nữa xin thưa là chúng ta cần đề cao cảnh giác, bệnh nó không đến với chúng ta ngày trước ngày sau, sau khi chúng ta tiếp nhiễm như cái việc đốt rác chẳng hạn, với những khí độc chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ đến với thời gian lâu dài và nó ăn mòn cái hệ miễn nhiễm của chúng ta, cho đến một ngày nào đó chúng ta không còn sức được thì nó gây tác hại. Và cái tác hại duy nhất và độc nhất đó là xơ gan. Thì đó, gan là cái cơ quan tiếp nhận tất cả những cái hóa chất đến từ bên ngoài gan và phổi, nhưng mà gan là cơ quan tiếp nhận, cơ quan thứ hai là thận. Do đó chúng ta thấy có cái khuynh hướng bị gan, bị thận thì không phải là bị nhiễm độc, có thể bị nhiễm độc tức thì, nhưng mà có thể gọi là nhiễm độc dài hạn mà trong suốt cái quãng mấy chục năm chúng ta không để ý đó, thưa cô Trà My.
Nói như vậy có nghĩa rằng là những cái khí độc mà nó phát thải ra từ cái việc đốt rác, nó không tiêu tan đi ngay, hoặc là nó không có bay bổng lên ra khỏi cái bầu khí quyển này, nó vẫn lưu chuyển vòng quanh và lưu lại rất là lâu dài, phải không thưa ông? Hoặc có thời
Dạ
gian bao lâu?
đúng như vậy. Chúng tôi xin lấy cái hai cái thí dụ rõ ràng nhất là mercury là thủy ngân và arsenic là thạch tín. Thưa cô, thủy ngân và thạch tín là có rất nhiều trong hóa chất, mà chúng tôi muốn nói là hóa chất là thuốc trừ sâu rầy, thậm chí cái hóa chất trong nằm trong phân bón nữa, và kích thích tố tăng trưởng trong trong cây, trong chăn nuôi nữa đó. Khi và phát thải ra không khí, nó biến thành ra là những là gọi là kim loại, nhưng gọi nó là kim loại nhưng không phải là những cục sắt, cục đồng, cục kẽm, mà nó kim loại là nó những cái li ti, thì nó tích
Những cái
tụ
phân
trong
tử kim loại đó.
và phơi da, nó tích tụ trong cơ thể. Đầu tiên tôi lấy một thí dụ trong cái nguồn nước hơi ra ngoài đề một chút xíu, là trong cái nguồn nước mà có arsenic, có tích tụ, và khi các cơ quan nhà máy mà làm hóa chất ở phía nam của Hà Nội thì khi thải ra cái gì là những có arsenic, thì khi arsenic nó tiếp tụ lâu ngày trong nước qua qua nguồn nước sinh hoạt sẽ biến tích tụ trong gan, và sau 10 năm bị nhiễm chúng ta sẽ thấy một cái chứng bệnh là arsenicosis, nghĩa là những cái đốm đen trên lòng bàn tay, tóc bị những mục đen đen như là trứng chí của chỗ ngày xưa, và móng tay bị đen. Đó là trong vòng 15 năm tới 20 năm, và sau đó thì gan bắt đầu phản ứng và chúng ta không có cách gì chữa trị trong vòng 25 năm là đi. Đó là trường hợp ở Bangladesh nhiều nhất, và Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long. Lần này chúng tôi có dịp chúng ta sẽ mổ xẻ chi tiết cái vấn đề này rất quan trọng, về thưa cô
Thạch
Trâm.
tín là một trong những cái chất chất rất là độc hại và nó gây ung thư nữa. Bây giờ mình nói về cái ô nhiễm không khí khi đốt rác. Rồi bây giờ về ô nhiễm mặt nước và ô nhiễm mặt đất khi đốt rác thì như thế nào thưa ông? Đốt rác nó sẽ ảnh hưởng tới đất và nước ra sao?
Và khi dĩ nhiên cô Trời mới nhớ, khi đốt rác thì với cái lượng lửa nó bay lên, rồi một số nặng hơn không khí, thì tỷ trọng của không khí là chia cho 28 thì tỷ chia 29, thì thí dụ như là SO2 là cái tử mật
Bình.
đó là 6 64, thì y 29 thì nó lớn hơn 1, thì tất nhiên nó nặng, nó bay lên lúc đầu nhưng lần lần rồi nó sẽ tích tụ xuống đất, và qua thẩm thấu, qua absorption, thẩm thấu, nó sẽ thẩm thấu xuống nước và dần nước ngầm. Và vô hình chung, mặc dầu sự đốt rác chúng ta nói là ảnh hưởng lên không khí, nhưng sự thật qua một số thời gian, một số hóa chất nó nằm trong nước ngầm, và nước ngầm được bơm lên để làm nước sinh hoạt của chúng ta, do đó nó trở lại là chúng ta bị ảnh hưởng trong cái đường đường lỏng, đường nghĩa là đường là nước sinh hoạt, thưa cô. Đó đó là một cái ảnh hưởng, một cái có thể gọi là một cái by product của cái việc đốt rác, thưa cô.
Một phó phẩm của cái
Cái
việc đốt
phó
rác.
phẩm, thank you, cảm ơn cô.
Là vì tất cả những cái gì trên mặt đất này nó đều có một cái chu kỳ tuần hoàn, chuỗi thức ăn cũng là một chu kỳ tuần hoàn, tức là những cái gì mình sinh hoạt trong trong đời sống con người nó cũng có trở đi trở lại. Thì cái việc mà đốt rác như ông nói là nó bay lên không khí rồi nó lại thẩm thấu xuống đất và ngấm ra
Và
nước,
nước dạ
có thể là nước ngầm, có thể nước sông, nước hồ, nước ao hoặc nước biển.
dạ đúng như vậy, thưa
Và
cô
như
Trà My.
vậy thì nó sẽ trở lại, nó tác hại đến sức khỏe của mình. Thì cũng xin nhường lời cho tiến sĩ Triết để phân tích thêm về những cái tác hại với chuỗi thức ăn, với động thực vật và với sức khỏe con người.
Thưa cô Trà My, nói tới cái vấn đề này là tôi rất là thú vị. Cái chuỗi thức ăn chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta nuôi thức ăn, làm những thức ăn có kích thích tố tăng trưởng, có những cái hormone để cho con bò, con gà nó tăng trưởng nhanh, nó cho thịt nhiều. Và khi chúng ta trong cái thịt đó, có thể là ở dưới da, và trong một cái việc vô tình, xin lỗi đây là mở mặt, tôi không dám nói là một cái nghiên cứu khoa học, trong cái việc vô tình khi chúng tôi phân tích cái mẫu cá chết ở Formosa ở Hà Tĩnh, thì chúng tôi đã phân tích đầu, bụng và đuôi. Và cái điểm mà chúng tôi thấy nhiều nhất là ở đầu và cái phần đuôi là có nhiều cái chứa như ammonia. Cái ammonia là cái quá trình sản xuất than cốc, than thành than cốc để luyện kim ở nhà máy ở Vũng Áng, thưa cô. Do đó chúng tôi có thể nói rằng những cái phần đó là tích tụ những cái hóa chất độc hại qua phân bón, qua chăn nuôi, và cái hóa chất đó tự nó không bị tiêu hủy, tự nó cái chỉ có plastic là cái thời bán hủy nó hàng trăm năm các chất đó bị tiêu hủy, nhưng mà cũng không có nghiên cứu rõ ràng, nhưng nhiều chất cũng là năm ba chục năm. Do đó khi chúng ta ăn lại cái thịt bò hay thịt gà, chúng ta vô hình chung là hấp thụ cái đó, và cái cơ thể, cái body của chúng ta đã tiêu hóa và không thể tống khứ ra ngoài được, hoặc là tích tụ trong gan, hoặc là tích tụ trong thận, hoặc là một phần tích tụ ở pancreas là lá lách đó. Thì do đó dĩ nhiên vì với thời gian thì cái sự tích tụ đó đến một đi cái điểm tới hạn, chúng tôi muốn nói là cái threshold limit tới hạn đó là bệnh nó phát ra, thưa cô. Đó, do đó chúng ta đừng có nghĩ y rằng ăn vậy chút xíu đâu có sao, ăn mà ăn hai ba miếng đâu có sao, nhưng mà với thời gian nó có sao, có nhiều sao lắm, thưa cô Trà My, cũng xin nhắn gửi với bà con mình.
Cái ví dụ đó để cho thấy là cái tác động, cái ảnh hưởng của cái việc đốt rác nó đi một cái vòng tuần hoàn trở lại ngay chính bản thân của con người. Là thí dụ như bây giờ nước bị ô nhiễm do đốt rác, đất bị ô nhiễm do đốt rác, thì cái đất đó lại nuôi cây trồng ra, ăn uống lại cái
Đó, dạ đây chính.
thực vật đó, là nó bị ngấm cái chất ô nhiễm đó rồi, thì mình ăn vào là mình cũng đưa cái chất độc đó lại cho mình. Rồi cái con động vật nào, ví dụ cá ngoài biển nước bị ô nhiễm thì cá ngấm vô cá rồi mình lại ăn con cá, hoặc là trên đất liền thì là bò
Có
gà.
cái điểm này tôi xin nhắc lưu ý, bị ảnh hưởng hoàn toàn tới kinh tế Việt Nam, thưa cô Trà My. Chúng tôi muốn nói tới gạo, lúa. Việt Nam là cái quốc gia thứ hai sản xuất gạo trên thế giới, từ 4 đến 6 triệu tấn hàng năm. Nhưng ở gần đây, ở trong vòng 6 tháng gần đây, có những vụ trả gạo trở về, không phải là gạo mình dơ, không phải là gạo mình có sạn có cát, mà gạo của Việt Nam ở nhiều vùng có chứa arsenic. Arsenic nó đến từ đâu? Arsenic nó đến từ phân bón, và arsenic nó đến từ cái arsenic tự nhiên mà ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi có một một số dự án cũng đang thực hiện ở Việt Nam, có dịp chúng tôi sẽ bàn thảo về này. Do đó vấn đề đó không phải là thực phẩm không, mà đó là trong ngũ cốc chúng ta nuôi, vì chúng ta sử dụng phân bón và sự nhiễm độc về, đặc biệt về arsenic về nhiệt tự nhiên về phù sa của sông Cửu Long. Thì do đó chúng ta cần lưu ý càng ngày cái ảnh hưởng đó, cái yếu tố mà đưa đến ung thư cho con người đó. Nhiều khi ngày hôm nay có nhiều cái ung thư mà thế giới, cơ quan y tế thế giới WHO chưa định hình được, vì nó quá mới mẻ, nó quá mới mẻ vì vô vàn cái hóa chất đã xâm nhập vào con người qua nhiều cái đường tiếp cận khác nhau, mà cái đường tiếp cận sau cùng là qua mũi, từ không khí hay qua miệng, từ miếng ăn, thưa cô Trà My.
Và tất cả những cái điều đó nó không phải là những cái điều ngẫu nhiên, mà nó đều là do nhân tạo mà gây ra, tức là mình
Đúng như vậy.
góp phần hủy hoại cái môi trường của mình qua việc thải rác ra rồi đốt rác bừa bãi, vân vân,
Tự
không xử
chính
lý
chúng
đúng.
ta hủy diệt chúng ta, thưa cô Trà My.
Thưa ông, có nhiều người thắc mắc một cách bình dân, những người mà họ không có nghiên cứu khoa học gì hết, họ nói vậy thì đốt rác gây ra cái khí gì, độc cái gì, rồi cái lủng cái bao tử hay là lủng cái phổi hay là ung thư cái kiểu gì. Thì giới khoa học có một cái định nghĩa nôm na cho họ dễ hiểu hay không?
Thứ nhất chúng tôi muốn nói về chút xíu là đốt rác không có cái luật lệ nào cho đốt hay luật lệ nào cấm hết trên khắp thế giới này, nhưng có những cái lời khuyên, những lời khuyên đó là từ dùng cái recommendation, từ dùng cái khí hậu chúng ta coi thì giờ sẽ nói sao. Còn cái nguy hiểm cái việc đốt rác thì như như cô Trà My và chúng tôi đã chia sẻ từ nãy tới giờ cũng hơn 20 phút, chúng tôi thấy rõ rồi. Đốt, nói nôm na, nói bình dân giáo dục lại là khói, tất cả những gì khi đốt rác chúng ta thấy khói. Nếu mà chúng ta thấy khói đen nhiều, khói đen nhiều tất nhiên là khi đốt rác đó, cái sự đốt đó rác nó còn ẩm ướt, nó không được khô ráo, nó không có cái sự tô nên không có cái sự trái trọn vẹn, rồi thì do đó nó không biến tất cả những cái carbon trong cái các hợp chất hữu cơ trong thức ăn hay trong chất được đốt biến biến thành ra khi khí CO2 bay lên, mà còn lại là carbon. Do đó khi cô Trà My thấy khi chúng ta cháy nhà chẳng hạn thì khói đen rất là nhiều, đó là tại sự đốt không có hoàn chỉnh, không đủ oxygen để làm tất cả để cháy. Do đó chúng ta khi hít thải carbon là một cái nguy cơ rất gần, mà cái nguy cơ gần nhất là chúng ta bị ngạt thở, và cái nguy cơ xa lần nhất là carbon đi vào mấy cái túi phổi sẽ làm cái thể tích của phổi chúng ta nhỏ hơn, và cái bệnh phổi vì carbon nó quan trọng hơn vì bệnh phổi vì vi trùng cốc nữa, thưa cô. Đó là một cái thí dụ để chúng ta thấy rõ ràng. Và một lời khuyên là khi có cháy, người Việt Nam mình có hay có tính tò mò có thấy cháy nhà hay có gì cháy là chút súng là coi, mình không biết cháy là cái gì. Ví dụ một cái xe hơi cháy, xăng nó cháy khác, là những chất sơn nó cháy khác. Đó, trong cái chất sơn đó nó cháy ra nó biến thành những cái hóa chất gây carcinogen, gây ra ung thư. Mà những cái hóa chất đó, thalidomide, một số hóa chất acrylamide là những, xin lỗi tôi nói tên chuyên môn, nhưng đó là những cái hóa chất là tác nhân của chất ung thư đã được cơ quan y tế thế giới xác nhận. Do đó cái lời khuyên hay nhất là khi thấy cháy chúng ta nên tránh xa, nhường chỗ cho những xe chữa lửa, những có cái hệ thống, có cái Google họ bịt mặt rồi để chống lại các khói và các
Tiến
khí
sĩ
độc
Triết
ra.
nhắc tới cái chuyện mà cháy á, thì Trà My cũng thấy là cái chuyện đốt rác ở Việt Nam á, thường thường thí dụ biết đốt rác là độc thì đi chỗ khác đi, một người đốt thôi rồi chạy hết đi, không, khi mà cái đống rác nó đang được đốt là xung quanh có rất là nhiều người đứng xem, để cái
Dạ,
đó là, dạ, là
cái đó là
để cái
cái
điều anh
hại.
đang
Và
nói.
khi mà, xin lỗi, khi lỡ mà có một luồng gió nghịch nó gãy vô có thể bị hôn mê tức thì qua những cái khói độc đó, thưa cô Trà My,
Yeah.
chứ
Thưa tiến
không
sĩ,
cần
như vậy
gì.
có thể hiểu rằng là một khi mình thấy khói có nghĩa là thấy độc, phải không ạ? Và
Dạ,
khi mà
trong
mình
đó có
đốt
nhiều
rác.
rất nhiều khí độc mà không thể nào mà định hình được vì vô vàn cái vật chất nó đang bị cháy, thưa cô. Và khi một cái hóa chất bất kỳ một cái hóa chất hữu cơ nào, đặc biệt là những hóa chất có clo và benzen, chúng ta sẽ nói sao về dioxin sau này, thì khi bị cháy, bị nóng, bị breakdown ra đều đều là có nguy cơ bị ung thư tất cả cả, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, thấy khói là thấy độc rồi, mà như
Dạ.
vậy mình càng phải cẩn thận hơn, là vì cái khi mình đốt rác á, cái khói nó không phải màu trắng tinh sương đẹp đẽ đâu, mà cái rác á, nó đốt ra cái khói nó đen kịt à. Tức là khói càng đen là lại càng độc hơn, khói đen độc hơn là khói không đen nữa, thành ra quý vị thấy cái đốt rác đó là rất nguy hại. Thì hồi nãy tiến sĩ có nói là một trong những cái chất độc mà khi mà đốt rác gây ra mà nó độc nhất mà ai cũng biết hết là dioxin, và Trà My cũng nghe nói tiếp furin nữa, là khi đốt rác nó
Yeah,
phát ra
fluoride,
dioxin.
yes.
Rồi furin rồi dioxin, thì xin ông cho biết cái tác hại cái là khủng khiếp nhất của hai cái chất độc này khi đốt rác gây ra cho cơ thể con
À,
người
thưa
luôn.
cô Trà My, thì trước hết tôi nói nguyên nhân là tạo thành cái mà người Việt Nam gọi là chất độc màu da cam, hay là tên khoa học của nó là dioxin. Không phải là chỉ có một dioxin mà tất cả có, tức là 27 chất gọi là dioxin tương đương. Furan cũng có thể gọi là một dioxin tương đương trong cái số 27 hóa chất đó, và DDT cũng vậy. Thì đó là hóa chất gì? Đó là những hợp chất do nhiều cái nhân benzen của hình lục giác á, thì nhiều cái nhân ghép lại và nhiều cái chlorine, cái khí clo kết hợp, là phân tử clo kết hợp, là thành ra tùy theo cái vị trí của đó thì nó có những cái tên đặc biệt. Thì khi cái cháy ra đó thì cái nhân benzen nó bị vỡ ra, khi cái nóng nhân benzen nó bị vỡ ra và clo thì nó biến thành ra, khi tôi nói vừa nãy, thành ra những cái phân tử ngắn gọn hơn, nhỏ hơn, nhưng mà cái tính chất độc hại, cái tính chất bị ung thư nó có ảnh hưởng nhiều, vì nó sẽ khi vào phổi hay là vào đường tiêu hóa nó sẽ kết hợp thẳng vào trong các tế bào của các bộ phận, các cơ quan của chúng ta, do đó mà những cái chứng bệnh đó lúc đầu không bao giờ có những cái dấu hiệu gì cả, không có một cái symptom gì cả, nhưng mà về lâu về dài thì chúng ta sẽ trở thành một căn bệnh ung thư nào đó chưa định hình được và chúng ta ra đi trước khi được định hình, thưa cô Trà My. Do
Dạ.
đó thì những cái vấn đề đó một lần nữa, dù thấy đốt như thế nào, rác như thế nào thì chúng ta cũng nên tránh xa. Đó là cái biện pháp phòng ngừa, phòng vệ duy nhất của chúng ta mà chúng ta có thể làm được, thưa cô Trà My.
Dạ, quý vị đang theo dõi trực tiếp. Trong lúc này quý vị có thắc mắc gì liên quan tới vấn đề chúng tôi đang trình bày với tiến sĩ Mai Thanh Triết về cái việc đốt rác, vốn là một cái điều mà nó song hành hàng ngày trong cuộc sống của quý vị ở Việt Nam. Việc rác thải và việc xử lý rác thải là cái việc của tất cả chúng ta, mà chúng ta có những băn khoăn, có những thắc mắc gì muốn được tìm hiểu thêm, xin quý vị để trong phần bình luận nhé. Thưa tiến sĩ Triết, mình nói về cái việc đốt rác, hiện bây giờ thực tại của Việt Nam hiện trạng mấy chục năm nay cho tới hiện giờ nó vẫn là như vậy, tức là những cái cách mà người ta xử lý rác thường thấy nhất, phổ biến nhất, tràn lan nhất là rác á, thì gom chất thành đống. Có thể là những cái đống rác đó là những cái đống rác từ khu hẻm, khu xóm cho tới những cái bãi rác càng ngày càng to mà chưa có được xử lý. Những cái bãi rác mà mình thấy là đó là khét tiếng lâu nay, nổi tiếng luôn đó, trứ danh luôn đó, là có rất là nhiều những bãi rác như thế. Từ nông thôn cũng có, thành thị cũng có, đó là rác chất đống. Sau khi chất đống rồi thì thấy hôi thối quá, thấy khó chịu quá, thấy ảnh hưởng sức khỏe quá, thì người ta lại nghĩ ra một cái biện pháp khác là tống khứ nó đi bằng cách đẩy xuống mương, rạch, ao, hồ, sông, biển, tống rác ra nước. Hết trên mặt đất rồi thì đi ra tới mặt nước, và bây giờ sau một thời gian làm cho những cái mặt nước đó nó bị ô nhiễm là tác hại quá, thì bây giờ tiêu hủy đi cho xong, tức là có là đốt đi cho rồi, đốt là hết thấy rồi, là thấy khỏe. Thì trong lúc mà Việt Nam đang diễn ra những cái tình trạng như vậy thì thế giới họ xử lý rác như thế nào? Họ có dồn rác chất đống, họ có thải ra biển hoặc là họ có đốt hay không? Họ có những quy định như thế nào và họ xử lý như thế nào đối với rác, thưa ông?
Dạ thưa cô, thì chúng ta sống ở Mỹ cho thấy ngoài ra những cái đơn vị gia cư làng xã, những cái community rất nhỏ thì còn cho phép cái việc đốt rác, bởi vì cái xe rác của thành phố không có khả năng đi tới những đơn vị xa xôi ấy, nhưng mà đốt có những cái quy định rất là rõ ràng, cái nào được bỏ vô cái giấy, cái nào để ra, và đốt không phải đốt chỉ đốt phía sau nhà, và đốt ở trong những cái container, những cái thùng phi mà hay là 200 lít đó, thưa cô, để và tóm gọn rác ở trong và khói nó tỏa thẳng lên không gian và phải sau nhà, chứ không được đốt ở trước nhà. Luật lệ rất là rõ ràng, không cấm đốt nhưng mà đốt đốt rồi và không được đốt trước nhà để ảnh hưởng tới cái giao thông của và đi lại của hàng xóm. Thì đó là những, chúng tôi muốn nói tới những cái community rất xa, có 5-700 nhà, 5-70 nhà ở rất xa đường xá. Còn hiện tại cái kỹ thuật đốt ra rác, chúng tôi muốn nói về rác thải của ở nhà thôi chứ không phải rác các loại rác khác, thì có những cái bãi rác được định hình rất là rõ ràng, thưa cô, thì chúng tôi quản lý một cái nhà máy xử lý rác và nhà máy xử lý chất rắn trong gần 25 năm. Thì thưa cô, thì hàng ngày thí dụ một bãi rác ở Hoa Kỳ có khoảng là 500 xe rác hay là 700 xe rác tùy theo lớn nhỏ, nhưng thường thường đa số là vậy, mỗi xe rác thường thường là chứa khoảng 10 tấn. Nhưng cái phân biệt cái khác rác thải gia cư ở Việt Nam và rác thải gia cư ở Hoa Kỳ là thường thường rác thải ở Hoa Kỳ đều là tương đối là khô, gói trong bao ni lông, còn rác ở Việt Nam mình thải ra và đất rác ướt thành hai cái hiện tượng. Chúng tôi sẽ nói sau về rác Việt Nam. Thì khi mà rác thải về, khi trong một ngày khi mà có hàng ngàn tấn rác đã được để lên một lớp sẵn, thì sau đó có một lớp đất tương đương để lên mặt rác và có xe hủ lô, xe ủ đất hàng nặng nện xuống, tích tụ. Thì chúng ta trong một thời gian khi cái một bãi rác đó chứa khoảng là 2-4 triệu tấn rác, thì bãi rác đó bị được đóng cửa và được trồng những cây lên trên cái bãi rác. Thì trong những cây đó, một trong những cái điểm mà hay của cái việc đó là những cái rễ cây đó hấp thụ một số hữu cơ có sẵn trong bãi rác, và khi mà thời gian rác nó áp ủ trong lòng đất dưới áp suất và dưới hơi nóng như vậy thì những chất hữu cơ nó bị breakdown, bị tách ra và biến thành ra nước rỉ, và nước rỉ đó và khí metan, nước rỉ và khí metan đó được chuyển vào một cái gọi là nhà máy xử lý, và khí metan đó đã được biến thành để điện, điện có thể cung cấp cho cả vùng đó nữa, thưa cô. Và cái nước rỉ đó đã được xử lý, đã được thanh lọc bằng hóa chất để thử ra, thì cái nước thải ra, nước được xử lý đó dùng làm nước để tưới cái cây trên cái núi bãi rác đó, thì trong vòng 20 năm sau cái núi rác đó biến thành ra một cái đồi có cây rất xinh tốt. Và thường thường nguyên như cái đường 60 ở California có thể nói là có trên 10 bãi rác đó, mà bây giờ chúng ta sẽ không còn thấy những cái bãi rác đó, mà bây giờ đã lại những cái resort sang trọng, có nơi đua ngựa, có nơi đánh tennis và những nơi hội họp quốc tế nữa, thưa cô Trà My. Đó là cái điểm. Còn ngược lại, nếu chúng ta so sánh với cái bãi rác ở Việt Nam và cái bãi rác chúng tôi theo dõi, cái bãi rác từ cái bãi rác ở Hóc Môn cho tới cái bãi rác mới nhất và nổi tiếng nhất chúng ta nghe nói, đó là cái khu liên hợp Đa Phước của David Dương. Và chúng tôi bỏ qua vấn đề chính trị, thì đây David Dương đã cùng làm ăn dưới cái thời của bí thư Lê Tinh Hải và được lấy 26 mẫu đất ở vùng Bình Chánh. Vùng Bình Chánh là cái vùng thấp hơn mặt biển, do đó dĩ nhiên lầy lội và nước, mà vẫn thường thường muốn làm trở lại, mở ngoặc đóng ngoặc chút xíu, muốn làm một bãi rác chúng ta phải là ở cái vùng cao chứ không phải là ở như đó. Thì già được công bố là công nghệ tiên tiến, nhưng sự thật là cũng đổ rác lên lên một cái bãi đất, rồi tiếp tục chỗ nào rừng ngoài rìa thì đắp một số plastic lại rồi tiếp tục đổ. Thì như vậy thì một ngày tiếp nhận cũng trên 5.000 tấn rác ở tại bãi rác Đa Phước đó, với một tấn đó thì một ngày trung bình rồi là David Dương thâu hơn là 50 tới 60 ngàn đô la tiền để tại bãi rác, mà thật sự ra không có xử lý gì cả. Và bây giờ bị Nguyễn Công Khế tố cáo, thành ra chạy về đây. Nhưng chúng tôi bỏ qua mấy cái chuyện đó, chúng tôi muốn ý nói là cái bãi rác của chúng ta nó làm hư tất cả. Vì sao? Vì bãi rác Lộ Thiên, thứ nhất là sinh ra ruồi và muỗi. Cái khu Bình Chánh hiện bây giờ đừng có nói chuyện ruồi và muỗi, ăn uống thì ăn uống trong nhà, chúng tôi có tài liệu chụp gần đây hết trơn. Và cái thứ hai, cái nước rỉ mà chúng tôi nói phải xử lý trên dưới 30 năm nữa, thưa cô Trà My, chỉ nước rỉ đó bây giờ nó rỉ ra sông chứ ra đâu giờ. Và những cái khu Lê Minh Xuân, khu Phạm Văn Cội là những cái khu mà được xây sau ngày 30 tháng 4 thành ra những cái thôn xóm, bởi vì vấn đề là thành thị quá nông thôn, do đó những khu đó biến thành ra những khu gia cư, và đó là những nơi phải chịu tác hại nhiều nhất cho cái hệ lụy của cái bãi rác Đa Phước ngày hôm nay, mà chắc chắn rằng Việt Nam không biết có phương cách gì để giải quyết hay không, thưa cô. Đó là vấn đề chúng tôi xin được đưa ra, chứ không phải là tố cáo một cái chế độ hay một cái tập đoàn làm ăn bất chính nào đó thôi. Chúng tôi nêu ra đứng về phương diện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh con người và bảo vệ cái sức khỏe của con người thôi, thưa cô Trà My.
Thưa ông, được đưa ra những cái ví dụ để cho thấy rằng là cái cách xử lý rác thải ở các nước công nghiệp tiên tiến, ví dụ như ở Mỹ hiện giờ ra sao, và cách xử lý rác thải ở Việt Nam còn những vấn đề rắc rối về nhiều lý do khác nhau, mình không tiện bàn ra ở đây, nhưng mà có rất nhiều những cái khúc tất, những cái lý do, những cái khúc mắc khiến cho cái việc xử lý rác thải của Việt Nam hiện giờ vẫn là một vấn đề đầy nhức nhối và còn rất là nhiều nan giải. Thì cái việc mà mình xử lý rác, mình thấy là như ông nói, là một cái ví dụ ông đưa ra ở thành phố Los Angeles của California, tiểu bang California mà ông trực tiếp có đảm nhiệm, có tham gia, đó là biến một cái bãi rác sau 20-30 năm trở thành một cái khu xanh mát tươi tốt, phục vụ lại cho cái lợi ích kinh tế, lợi ích của con người bằng cách là kết hợp khoa học và liều lượng đúng đúng này đúng giờ, đóng cửa cái bãi rác đó và xử lý gọi là chặt chẽ. Thì mình nói về cái chuyện xử lý ở đây đó, thì mình cũng thấy ngoài cái việc là quy mô, thì ở cái quy mô nhỏ hơn ở cấp độ gia đình đó, thì Trà My cũng thấy ở cái những nước tiên tiến, ví dụ như ở Mỹ, rác từ trong những hộ gia đình sản sinh ra là đã phải phân loại rồi. Chứ còn ở Việt Nam thì không, tất cả rác là dồn vô hết thành một cục, đem ra bỏ rác trong cái thùng rác của mỗi nhà là nó tùm lum ở trong đó hết. Rồi từ cái thùng rác của mỗi nhà nó ra tới bãi rác thì nó cũng tùm lum ở trong cái bãi rác đó hết, thành ra là độc hại các thứ nó chen lẫn với nhau.
Thì
Còn
xin cô Trà My cứ lên
cái việc
Google, cứ đánh lên bãi rác ở Hà Nội, bãi rác ở Sài Gòn, thì chúng ta thấy gì, đổ rác thì giữa đêm khoảng cho tới 12 giờ khuya là hết, nghĩa sẽ rác hết đổ rác, nhưng sau đó là một tiểu đoàn, hai tiểu đoàn, 500 700 người sống với cái đèn lồng trưa trước trán mà đi nhặt rác cho tới 4 5 giờ sáng hôm sau, thưa cô Trà My, đó là một cái thực trạng mà đau buồn cho dân tộc.
Mình đang nói đến những cái việc so sánh những cái hình ảnh là Việt Nam đang làm gì và những cái chỗ tiên tiến thì nó đang làm gì với cái việc xử lý rác đó, thì mình thấy cái việc phân loại rác cũng là rất là quan trọng. Cái cơ bản là từ mỗi gia đình đã phân loại rác rồi, ví dụ một hộ gia đình ở đây họ sẽ phân loại rác nhựa riêng, rác giấy riêng, rác thức ăn thực phẩm riêng, rồi rác lá cây trong nhà riêng. Họ phân biệt như vậy rồi thì bắt đầu họ mới có cách xử lý theo đúng từng cái nguồn, như vậy thì nó đi tới đâu. Ví dụ như rác lá cây thì có cái chỗ họ đổ rác cây, họ tới họ lấy rác nhựa hay là rác gọi là giấy, rác tái chế được thì để riêng vào một thùng rác tái chế, có cái chỗ tái chế họ tới họ lấy, hoặc là rác mà thức ăn thực phẩm vân vân đó thì có thể dùng để làm phân bón trở lại bằng cách là cho phân hủy, thì nó bỏ vào một cái thùng rác phân hủy, tức là rác thức ăn có thể phân hủy được, dồn vô một cái thùng phân hủy để sau này nó thành lại là phân bón, để giúp cho phân bón trong vườn nhà hoặc là trong một cái cộng đồng có một cái sự hợp tác trong cái
Đó.
dự án phân bón chung.
Đó là một cái biện pháp hết sức lý tưởng mà cô Trà My vừa trình bày, từ trong các cái thành phố lớn hiện nay để giải quyết vấn đề rác rác gia cư quá nhiều, bị dân số quá đông, do đó họ họ vẫn là đề nghị đào một cái hố tại phía sau nhà mình, vừa để rác thải hữu cơ và thực phẩm của chúng ta ăn, và lá cây chúng ta hàng tuần chúng ta cắt cỏ, thì đó cái phân ủ đó là một trong những loại phân ủ có thể nói tốt nhất, không có cái hóa chất nào thay thế được, và vừa hợp lý hợp tình và hợp với thiên nhiên và hợp với con người nữa, và chúng ta giải quyết được một vấn đề y tế rất lớn, bảo vệ môi trường không khí và bảo vệ cái không không gian sạch. Đó là cái điểm có thể nói đó là cái giải pháp mà trả lại môi trường cho môi trường, trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên. Đó là cái chủ trương mà chúng tôi cũng tranh đấu trong suốt mấy chục năm nay đó, thưa cô Trà My.
Đó là việc tái chế rác, thay vì mình bỏ đi mình tiêu hủy nó đi thì mình phải tái chế nó. Thì thưa hỏi tiến sĩ Triết là trong các loại rác gia dụng trong sinh hoạt gia đình thôi đó, thì loại nào cũng tái chế được hay là có loại nào mà không tái chế được hay không, và nếu có loại nào không tái chế được thì mình phải làm sao?
Thưa cô, đây đây là một câu hỏi thực tế và thiết thực nhất, và cái phạm vi gia đình của chúng ta, 5 7 người trong gia đình của chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ làm một cái việc rất nhỏ, những bà nội trợ, những ông nội trợ rất nhỏ, khi chúng ta sử dụng thực phẩm, chuẩn bị thực phẩm hay đồ ăn dư thừa ngay cơm cạnh, thì những cái bao ni lông, đa số là những cái bao ni lông, và đặc biệt một cái điểm cái loại bao ni lông, đặc biệt là cái foam, cái bao foam trắng trắng dày dày đó thưa cô, thì ở Cali họ đã cấm cho dùng rồi, và một số thành phố ở Cali họ đã cấm đi chợ, họ không có phân phối bao ni lông nữa, mà họ bán, họ yêu cầu để mình mang bao bao gì của mình đi, hay là họ bán bao giấy, mà cái loại bao giấy mà tự hủy trong vòng 1 tuần lễ thưa cô. Thì khi mà trở lại cái ủ rác, thì những cái loại giấy, những cái loại cạc tông, những cái loại bao bao plastic nhỏ polyethylene, thì chúng ta lấy ra để bỏ vào cái thùng rác của ni lông, và chỉ hoàn toàn thực phẩm, và chúng ta khi mà chúng ta trong 1 tuần, rồi chúng ta trong 1 tuần dứt cắt cỏ, phủ một lớp cỏ, đó là một lớp ủ phân phân ủ phân hữu cơ tốt tốt nhất cho bất cứ loại cây trồng nào, thưa cô, nhất là rau rau củ rồi các hành tỏi rau răm rồi của chúng ta là rất là tốt. Thì đó là chúng ta giải quyết, không phải là về một cái tiểu kinh tế, xem được tiểu kinh tế gia đình, nhưng mà đó trong một cái chu vi rộng lớn, mà nếu và đa số cái gia cư đều làm như vậy thì vô hình chung chúng ta tự giảm thiểu được cái sự hâm nóng toàn cầu, giảm thiểu được cái sự phát thải khí carbonic CO2 vào không khí, thưa cô. Đó chứ không phải là chúng ta đi ra những cái kỹ thuật máy móc hoặc tốn điện gì hết. Thực ra hoàn toàn thiên nhiên, trả lại cho thiên nhiên là như vậy đó, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, rác gia đình như Trà My có nói là chủ yếu nó có ba loại là nhựa, giấy, thì là rác đó tái chế được, tức là đưa đi người ta lại tái chế biến lại thành nhựa giấy nữa. Rồi rác mà thức ăn thực phẩm dư thừa, những cái vỏ cây mình gọt, rồi củ cà rốt, gọt hoa, gọt quả rồi đó. Những cái gì mà về thực phẩm mình để riêng ra mình ủ làm phân thì cũng là tái chế. Rồi một cái loại rác thứ ba cũng trong gia đình mà sản sinh ra đó, là nhiều khi là những cái gọi là chai lọ, cục pin, những cái cục pin mà để điện thoại xài pin rồi đó, thưa tiến sĩ, thường thường ở Việt Nam họ quăng luôn trong thùng rác, nhưng mà cục pin
Không,
đó.
đặc biệt rất là nguy hiểm. Cảm ơn cô Trà My lưu ý cái điểm đó. Sở dĩ một cục pin AA hay AAA có chút xíu à, cái giản dị mình thay cục pin rồi mình vắt đi, thì sao cái việc làm vô ý thức đó mà nó tác hại vô cùng, thưa cô Trà My. Vì cục pin đó mà nếu nó vô, những cục pin nó vô trong cái bãi rác mà chúng tôi vừa nói, nó sẽ phát thải ra, nó sẽ breakdown ra, và các chất lithium trong cục pin và một số chuyển hóa chất đó do cái sự đồng vị đó, nó sẽ biến thành ra nhiều cái thứ phức tạp đó. Cảm ơn cô Trà My nêu ra một cái điểm đó. Sẵn đây chúng tôi cũng muốn nói được thêm một cái điểm nữa là tất cả những cái hóa chất, thí dụ như bao ni lông, như thưa cô Trà My, mà chúng ta cũng có một thời sống ở Việt Nam, khi bao ni lông polyethylene nhập cảng thì chúng ta, khi chúng ta đầu tiên chúng ta thấy cái bao trắng trông đẹp đẽ lắm á, mà lần lần ở Việt Nam chúng ta thấy những cái bao nó ngà ngà, đục đục, thậm chí nó thậm đen, là thưa cô tại sao? Thì đó là tái chế. Cảm ơn cái xứ mình nghèo, cái kỹ thuật tái chế nó rất còn thô sơ, do đó khi đốt, nghĩa là cho nó chảy ra, bao ni lông nó chảy ra lại thì còn có những cái vết than, mà khi do sự đốt, mà khi tôi nói đốt hồi nãy than đen đó, thì nó thấm vô, càng lúc đầu thì ít, càng ngày tái chế lần hai, lần ba, lần tư thì càng ngày nó càng đen, thì tội nghiệp. Nhưng mà đó cũng là một cái phương pháp giải quyết trong
Okay.
cách nghèo của mình, thưa cô Trà My, chứ
Dạ, đó
không
là tái
phải mình
chế.
thấy đó là mình chê.
Tái chế rác nhựa đó là một cái điều phổ biến, đó là hiện bây giờ ai cũng có cái ý thức đó rồi, nhưng mà tái chế rác thực phẩm á, thì chưa mấy người áp dụng được, vì nó cũng mất công, phải để ủ rác, để dành rác đó rồi ủ này ủ kia, nên nhiều khi người ta cũng không có thời gian, người ta cũng không làm được. Thành ra cái tái chế mà rác thực phẩm vẫn còn là một cái vấn đề chưa có được nhiều người tiếp cận. Tái chế rác cây cỏ trong vườn thì nãy mình có nói trong nhà mình là rác gia cư đó, cho bao gồm là cây cỏ, lá lá cây vân vân, thì cái đó người ta cũng dồn lại rồi người ta dùng làm phân bón, hoặc là người ta dùng làm mùn mùn để mà ủ lại cho cây, thì
Nên
cái
kêu sức mùn nó có cái axit, gọi axit mùn, nó là axit của phân bón đó, thưa cô.
nói tóm lại là tất cả những cái rác gì của mình sinh hoạt trong gia đình thải ra đều tái chế được hết
Đều
phải
có
không?
thể tái chế được.
Không có cái loại nào mà có thể vứt
Không
đi
có
được
thể
cho
nào
được.
là phát thải đi.
Và
Khi
nhắc
ai
tới cái cục pin đó, thì nãy tiến sĩ Trí có nói rằng pin mà mình quăng vô rác nó rất là độc, là vì ra cái bãi rác nó sẽ tạo thành những chất độc, nó
nó
thấm
sẽ
xuống đất,
phản
nó
ứng
thấm
với
xuống đất.
các hữu cơ trong bãi rác thì tạo thành những chất có nguy cơ gây ra ung thư, nghĩa là carcinogen.
Và đó là chưa kể khi đốt nó còn bay lên thành khí, là bao nhiêu người bị ảnh hưởng nữa. Thành ra ở Việt Nam quý vị lưu ý dùng cục pin, quan trọng lắm. Mà Trâm My thậm chí còn thấy tệ hại hơn, là nghe nói là có nhiều người dùng cục pin đó để mở vô để mà nung nấu đồ ăn cho nó xanh, cho nó mau, tức là hiệu hiệu bánh chưng, bánh tét, những cái loại mà có lá chuối đó, để làm cho nó mau nhừ, mau mềm, thì bỏ một cục pin vô, thì cái đó
Đúng đúng
vô
như vậy
cùng
thì cô,
tai hại.
đó là cái là cách cung cách làm ăn nữa là vô nhân đạo. Cái gì cái lợi nhuận mà không biết giết hại bao nhiêu người, thì cũng xin bà con nên lưu ý cái điểm này. Cảm ơn cô Trà My nhắc đến cái điểm đó, tôi nhiều
Quý
quá
khán
tôi
giả
cũng
đang
quên
theo dõi
đó.
chương trình cũng có người nói rằng là ở rác ở Việt Nam những cục pin nhỏ đã xài hết, mọi người bỏ chung rác thông thường, không có nơi thu gom riêng, không có nơi thu gom riêng cái rác cục pin đó thì phải làm sao thưa ông?
Nếu mà nhà nhà nước, những cơ quan nhà chính quyền không làm được việc đó, nhưng mà với cái ý thức của người dân, cái xã hội dân sự nó quan trọng lắm, tùy theo cái ý thức của người dân, không có ai cấm chúng ta thu gom bỏ ra một nơi và để yên một chỗ, nó cũng đâu có choáng chỗ gì nhiều đâu. Cả đời chúng ta có thể chúng ta được 5-3 kg cục pin mà thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái ý thức dân tộc, mà cái ý thức dân tộc đó sẽ đưa đến cái sự bảo vệ sức khỏe, không phải bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta mà bảo vệ sức khỏe cho những cái thế hệ về về sau này. Xin thưa, chúng tôi xin phép được nói ra ngoài đề một cách ngắn gọn là: một, chúng tôi nghĩ một trong những cái âm mưu thâm độc của Trung Cộng là sử dụng những cái hóa chất độc hại cho vào trong thực phẩm để và cho chúng ta ăn, và đó là một mục đích để triệt tiêu cái sức đề kháng của các thế hệ về sau của chúng ta 2, 3, 4 năm về sau, vì người Tàu đã có ngàn năm đô hộ Việt Nam rồi, nhưng mà sức đề
Dạ
kháng
thưa
của
tiến
dân tộc
sĩ
ta
Triết,
vẫn
dạ vì dạ vì cái chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng không có nhiều thời gian để bàn xa thêm,
vâng.
nhưng mà cái việc mà cái nghi vấn mà ông đặt ra đó, nó cũng là một cái nghi vấn trong trong cộng đồng, người ta cũng nghi ngờ là vì tại thấy đồ ăn thực phẩm của Trung Quốc đó, từ đồ dùng tới đồ xài tới đồ ăn đều có những cái chất độc, thành ra thì cái đó làm cho người ta nghi ngại là phải chăng đây là một cái chuyện là có hệ
Đúng
thống, hay là phải
vậy.
chăng, mà những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời một cách khoa học, cho nên mình cũng chỉ là những cái sự
Dạ
hoài
đúng
nghi
như
thôi.
vậy. Dạ.
Dạ, thành ra trong cái lúc mà mình còn hoài nghi, xung quanh mình còn rất là nhiều những cái chuyện là chất độc nơi đây, chất độc nơi kia, không khí có độc, đồ ăn có độc, xung quanh ta đều có toàn chất độc, thì chính bản thân chúng ta phải góp phần hạn chế những cái chất độc đó bằng cách đừng có thải ra chất độc nữa. Thì trong cái việc mà đốt
Dạ,
rác và cái
ý
việc
thức
thải
rất
ra chất
rõ
độc,
ràng. Dạ.
dạ, cái
Dạ
thải
đúng
ra
như
chất
vậy.
độc từ đốt rác là cái quan trọng nhất. Và trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì thưa tiến sĩ Triết, mình đã nói là bây giờ không đốt rác thì nên làm gì, biện pháp thay thế là gì, thì ở cấp người dân thì mình đã nói là phải tái chế rác lá cây như thế nào, rác nhựa như thế nào, rác giấy như thế nào, và rác đồ ăn thực phẩm như thế nào, đó là ở cấp độ người dân. Thế còn ở cấp độ nhà nước quy mô lớn hơn thì có thể có những cái khuyến nghị có thể giúp cho Việt Nam có thể xử lý rác thải tốt hơn, để bài trừ cái tệ nạn đốt rác tràn lan bừa bãi và rất độc hại này, thì giới chuyên môn có những khuyến nghị như thế nào?
Thì khi lúc đầu chúng tôi nó phân biệt ra ba ba cái hình thức rác: rác nhà gia cư, rác nhà, và rác công nghệ, và rác y tế. Thì rõ ràng nhất, mặc dầu rác gia cư có vẻ nguy hiểm nhất, nhưng thực sự ra hai cái rác công nghệ và rác y tế đó cần phải được lưu tâm, nhất là những cái quốc gia đang phát triển như ở Việt Nam và những quốc gia ở cái xứ nhiệt đới. Thì cái sự phát triển, chúng tôi muốn nói là rác y tế, sự phát triển những vi khuẩn, những virus rất là nhanh, rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không có cái phương tiện để giải quyết thì nó rất khó khăn. Ví dụ như đây, tôi lấy cái thí dụ nói ngắn gọn trong vòng 30 giây là rác y tế. Rác y tế là gồm có những dịch vụ mền mùng về gai, những cái đó, thậm chí đó thì ở đây ở Mỹ lúc trước họ đốt, họ vẫn đốt đốt trong khoảng là từ 1.000 tới 4.000 độ C, và cái ống khói cao cao thêm là 30 feet thì để cho không khí nó tỏa ra. Nhưng mà sau này ở những cái bệnh viện lớn đó họ không dùng cái đốt, vì đốt cũng sinh ra những cái sản xuất hóa chất độc hại, rồi nó cũng từ từ nó cũng rớt xuống đất. Do đó họ sẽ dùng cái cách này, mà đây là những cái nhà thương lớn như nhà thương Anderson của Houston, nhà Cancer Houston đây chẳng hạn. Thì họ không 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 giữ cái nhiệt độ những cái rác thải y tế đó ở 138 độ và đốt dưới áp suất là 3,5 atmosphere trong vòng 60 giờ. Sau 60 giờ thì như vậy cái chi phí đó nó rẻ hơn và nó hoàn toàn nó triệt tiêu. Còn có Việt Nam thì một số chẳng những phế thải đốt, và vì chúng ta là ở trong cái nước nghèo, chúng ta phải chấp nhận chứ chúng tôi không dám phê phán. Thì những cái chất vật dụng đó cố gắng rửa giặt để lại, thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta hấp trở lại khoảng 160 độ thì vi khuẩn chết, microbe chết, nhưng mà các virus và các chất hóa học gây ra ung thư trong cái thời gian chữa bệnh ở trong đó, nó không bị tiêu hủy, do đó nó vẫn còn tồn tại. Thì chúng tôi đây không phải là để đả kích chế độ, mà đây là tiếc thương cho một quốc gia mà còn nghèo, thì do đó phải phải tái sử dụng lại, chứ chứ không phải tái chế làm phân bón như rác nhà. Do đó là một cái điểm, đây là một cái điểm mà chúng tôi hy vọng rằng nếu mà những bà con ở quốc hải ngoại có thấy cái vấn đề, có giúp được cái vấn đề cho bà con, thì với tư cách nhỏ của mình thì tích nhỏ thành là tích tiểu thành đại, thì hy vọng rằng có thể cải thiện được cái vấn đề, giải quyết vấn đề phế thải y tế của các
Rác
bệnh
y
viện
tế,
tại
dạ.
Việt
Thế
Nam.
còn nói về rác sinh hoạt gia đình đó thì cấp nhà nước họ có thể đầu tư những cái lĩnh vực nào, họ có thể phải mở rộng những cái lĩnh vực nào để góp phần bỏ cái chuyện là rác đóng rồi rác ra biển rồi bây giờ là rác đốt lên là bao nhiêu là cái ảnh hưởng tai hại cho môi trường và sức khỏe con người, thì giới khoa học có những khuyến nghị cho nhà nước liên quan tới việc đốt rác này nè, thì họ có thể làm gì hơn nữa không thưa ông?
Thưa cô Trà My, nói thật lòng mà nói, riêng cá nhân chúng tôi có những cái liên quan mật thiết trong cái lĩnh vực này. Đối với bên Việt Nam có những bà con thì chúng tôi đã từng nộp những cái đồ án mà xử lý nước thải nước lỉ cho trung tâm, cho một cái khu công nghệ 20-30 nhà máy, bởi vì họ không có khả năng để mà xây dựng một cái nhà máy để xử lý, do đó là một cái xử lý trung tâm để từ đó chia sẻ những cái chi phí đó. Nhưng mà cái điều rất tiếc là chúng tôi
Tức
có
là
tiếp xúc
mình
trực
phải
tiếp,
có quy hoạch đàng hoàng, có một cái
có
trung
quy
tâm
hoạch
xử lý,
và
trung tâm xử lý rác thải đàng
nhưng mà
hoàng. Dạ.
rất tiếc ngày hôm nay thì có thể một cái chính sách hay là cái điều kiện tài chính, kinh tế tài chính không cho phép Việt Nam làm những cái điều đó, thì chúng ta chỉ hy vọng rằng trong tương lai, thưa cô, chuyên gia về xử lý nước thải ở Việt Nam không thiếu đâu. Sự hiểu biết đó, không phải là họ dốt đâu, họ biết rất nhiều, nhưng cái trong một hoàn cảnh nào đó, trong điều kiện nào đó, nhất dĩ nhiên nhất là điều kiện kinh tế tài chính không cho phép, thì họ không làm được thôi. Chứ đừng nghĩ rằng chuyên gia ở Việt Nam không biết vấn đề này, họ biết.
Dạ, ở
Tôi
đây
đã
có người cũng
hỏi
góp ý ở đây đó là chỉ có một vấn đề thôi, đó là thiếu tiền. Có tiền thì có công nghệ xử lý rác tiên tiến. Bây giờ không có tiền
dạ
thì
đúng
phải
như
chịu.
vậy, có khả năng, dạ
Dạ,
chứ không cần
ngoài cái
phải
vấn
nhập
đề
khẩu thịt.
đầu tư tài chính vân vân đó thì ở cái cấp mà cao to như vậy thì quý vị cũng hiểu là chúng ta cũng phải đợi cái khả năng tài chính mình dồi dào hơn, rồi cũng có một cái chính sách rõ ràng hơn, rồi cũng phải có sự đầu tư, sự nghiên cứu nữa. Thành ra chờ đợi những cái việc đó thì thấy cũng hơi cao xa. Bây giờ ở bản thân của mình có thể làm được những gì mà nó thiết thực nhất, nó cụ thể nhất thì ngay từ lúc này từng hộ gia đình cũng có thể góp phần vào cái công cuộc đó bằng những cái vấn đề mà chúng tôi vừa chia sẻ kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Quý vị có thể phân loại rác và quý vị có
Dạ
giúp
đúng như vậy,
tái chế rác từ cái việc
trong cái quy mô phạm vi trong gia đình.
mình thải ra như thế nào, bây giờ mình phải tìm cách mình tái
Dạ
chế
vâng,
mình. Dạ vâng,
dạ
thì cái đó là cái
exactly,
cách thiết
cảm
thực
ơn
nhất.
cô Trà My nhấn mạnh cái điểm đó, thì
Dạ,
hy vọng
ở
rằng
đây
con trong nước sẽ thấy được cái
đó là
vấn
cái
đề
vấn
hơn.
đề về ý thức, và ở đây cũng có quý khán thính giả nói rằng ý thức kém, khó mà thực hiện được việc tái chế như tiến sĩ vừa trình bày. Thì cái vấn đề ý thức một lần nữa, những cái bài toán khó giải ở Việt Nam, một là ý thức người dân, hai là pháp luật lỏng lẻo. Thì chuyện ý thức đó thì nó phải bắt nguồn từ giáo dục, phải không thưa tiến sĩ? Thì dĩ nhiên là mình thấy là nếu mà quý vị ở Việt Nam, quý vị đã con nít trẻ con đã được ý thức giáo dục là nhặt rác và không xả rác hay chưa, người lớn ông bà cha mẹ có làm gương cho con bằng cách là xử lý rác tốt chưa và không rải rác bừa bãi hay chưa, nếu câu của trả lời của quý vị lúc này là chưa thì con đường trước mắt còn dài. Nếu mà quý vị đã nói chúng tôi bắt đầu rồi thì chúng ta hy vọng có những tia sáng đã lóe lên ở cuối đường hầm rồi đó. Thì cái ý thức là một cái bài toán nó tuy là khó nhưng mà nó rất là dễ nếu chúng ta từ trong gia đình, chúng ta từ cha mẹ làm gương cho con cái ra tới xã hội thì cái điều đó nó từ từ nó lan tỏa. Ở đây có người nói về cái việc ý thức thì Trà My rất là đồng ý. Chuyện tài chính, kinh tế, chuyện đầu tư, chuyện nghiên cứu, chuyện ý thức, và một cái quan trọng nhất để ép buộc mọi người đừng có vi phạm đó là phải có luật pháp. Thì ở Việt Nam thì cũng có luật môi trường, cũng có luật áp dụng cho rác kỹ nghệ, rác y tế và rác dân sinh nữa. Luật có, nhưng mà mình không biết là cái thực
Có
thi luật
đúng,
tới
đúng
đâu.
đúng như vậy thưa cô.
Mà cái chuyện vi phạm luật vẫn
Chị
tràn lan, thì cái đó là một cái câu hỏi rất là lớn cho những nhà hữu trách, là vì cái luật này nó phải được đi kèm với cái ý thức và cái quy chế thượng tôn pháp luật thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn có luật mà không có thượng tôn pháp luật thì luật đó chỉ là căn bản cho tham nhũng mà thôi, tạo cơ sở cho tham nhũng nhiều
Tôi
hơn
xin
nữa.
góp ý thêm với cô Trà My về cái bộ luật môi trường của Việt Nam thì nó cũng chi tiết cũng đầy đủ, không thua gì bộ luật môi trường của Hoa Kỳ thưa cô Trà My. Nhưng vấn đề được đặt ra là có theo không? Thì trong bộ luật môi trường, khi một nhà máy sản xuất hóa chất hay bất cứ một cái nguyên liệu thành phẩm nào đều phải có trong dự án cái nhà máy xử lý chất phế thải về không khí, rắn và lỏng. Nhưng thưa cô, trong 365 cái khu công nghiệp, chưa kể mấy chục ngàn khu nhỏ không công nghiệp toàn trên toàn quốc, hoàn toàn không có hệ thống xử lý như mà chúng ta trang trải cả tiếng đồng hồ qua thưa cô. Đó là ngoài cái ý thức người dân và cái ý thức pháp luật và cái sức mạnh của nhà cầm quyền để đem cái pháp luật áp dụng vào trong tất cả các sản xuất kinh tế kinh doanh thức của thưa cô Trà My.
Dạ, đó là những yếu tố cần và đủ mà mình bàn ở đây, mình bày ra tất cả cho mọi người hiểu biết là để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải làm gì. Thì quý vị đã thấy là trong đó có rất nhiều phần là trách nhiệm của mình, cũng có phần là trách nhiệm của nhà nước, thì mình cũng phải góp phần giúp nhà nước thúc đẩy cái việc đó tốt hơn. Tại vì luật mà nó không có đi kèm với cái sự nghiêm minh, không có đi kèm với cái ý thức thượng tôn pháp luật á, thì nó chỉ là cái cơ sở để mà nhũng nhiễu, để tham nhũng mà thôi. Tại vì vì có luật đó cho nên là chúng tôi phải lo tiền để chúng tôi lách luật, thì cái đó nó lại
Đúng.
phản ứng ngược. Thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta cần hiểu biết và chúng ta cần góp phần thay đổi. Nhất là cái sự thay đổi đó phải từ trong xã hội. Đó là cái sức mạnh mà người ta hay nói là sức mạnh của xã hội dân sự đó, thưa quý vị. Thì cũng có những tổ chức môi trường, những cái xã hội dân sự chuyên bảo vệ môi trường vân vân. Đó thì cái đó là những cái điều rất là tốt để giúp nâng cao ý thức của con người hơn nữa và trách nhiệm của con người hơn nữa, để đốc thúc nhà nước phải làm đúng trách nhiệm của họ. Ở đây có nhiều người chia sẻ là cái hiện tượng mà họ đang là cảm nhận xung quanh, thí dụ như là tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng khủng khiếp, đốt rác cũng là một nguyên nhân. Thì ngoài việc là độc tố từ thực phẩm thì đốt rác cũng là làm gây ung thư nơi nơi người Việt Nam. Rồi ruồi nhặng đông quá, ra Vũng Tàu mấy chục năm trước không dám ăn hải sản vì ruồi nhặng bu kín mít. Đó cũng là một cái chia sẻ từ một người theo dõi trong nước. Ruồi nhặn cũng từ rác mà ra, không có rác thì không có ruồi
Dạ
thôi
đúng như
mà.
vậy được rồi.
Dạ, rồi có người lại nói là công viên mà mỗi một lần lễ hội xong rồi thì thôi rác bỏ rất tràn lan, tung tóe. Như vậy thì đó cũng là trở lại với vấn đề ý thức và luật pháp,
Ý
không
thức.
ạ? Dạ, cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất là nhiều, trong suốt một giờ đồng hồ qua đã giúp chúng tôi tìm hiểu rất nhiều về những tác hại khôn lường ghê gớm khủng khiếp của việc đốt rác, và giúp cho người ta hiểu được là người ta phải góp phần ngăn chặn việc này như thế nào. Dạ, xin nhường lời cho ông nếu ông còn điều muốn chia sẻ.
Thì để cái kết luận ngày hôm nay thì nếu cô Trà My có theo dõi các trận bóng đá World Cup mấy ngày qua thì chúng ta thấy được cái gì? Cái ý thức người dân của người Nhật Bản khi sau cuối trận chúng ta thấy hàng trăm cổ động viên, nghĩa là khán giả, mang bao rác đi lượm rác từ hàng ghế. Đó là cái ý thức đó. Xin quý bà con thấy được cái đó mà động tâm và biến cái ý thức hành động của người Nhật Bản thành cái ý thức hành động của chính mình, để thứ nhất bảo vệ ngôi nhà, gia đình, vợ con cháu của mình, và sau đó giữ cho cái quê hương mình được trong sạch hơn. Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông vừa chia sẻ một cái ví dụ rất là gần gũi và Trà My cũng vừa định nghĩ tới, tức là một cái hành động quá đẹp và cả thế giới phải chú ý, đó là của những cổ động viên Nhật sau trận đấu. Không ai bảo ai, không ai yêu cầu ai hết, tự động họ cúi nhau, họ cùng cùng xuống cúi nhau lượm rác, nhặt sạch sẽ, làm sạch sẽ cái sân vận động. Và cái hình ảnh đó đã làm cho mọi người trên khắp thế giới theo dõi trận bóng đá đó cảm thấy rất là ngưỡng mộ người Nhật. Không phải ngưỡng mộ về tài năng bóng đá mà là ngưỡng mộ vì ý thức vệ sinh môi trường của họ quá cao, quá tuyệt. Dạ, và tới chừng nào mà chúng ta có được cái ý thức đó thì chúng ta có thể yên tâm là cái môi trường xung quanh của chúng ta đang được an lành, đang được xanh đẹp.
Chúng ta vẫn hy vọng sẽ có ngày đó, thưa cô Trà My.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều từ Texas, Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện này, giúp cho quý khán thính giả hiểu rõ những thông tin tác hại của việc đốt rác, và cũng mong là những cái lời khuyến nghị trong cái buổi trao đổi này sẽ mang đến cho quý vị những cái điều hữu ích để giúp quý vị có thể biến nó thành những cái việc có thể thực hành được một cách hữu dụng nhất, thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình, để góp phần làm môi trường xanh sạch, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều. Dạ, chúng tôi xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.